Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba mùng 3 tháng 8, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị thư Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Truyền giáo gửi các giám mục và linh mục tại Trung Quốc. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chuyện Guillaume Baya được khoán cải qua hệ thống tìm bạn nóng của Internet. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do linh mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này cha Thành sẽ trình bày về cứu cánh lịch sử. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, hôm qua mùng 2 tháng 8, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã bổ nhiệm cha Joseph William Tobin, cựu bề trên tổng quyền dòng Chúa Cứu Thế, làm tân tổng thư ký bộ các dòng tu, đồng thời thăng làm tổng giám mục hiệu tà Ốc Ba. Cha Tobin người Mỹ năm nay 58 tuổi, sinh trưởng tại bang Michigan và được bầu làm tổng cố vấn của dòng vào năm 1991. 6 năm sau đó, ngài lần lượt được bầu làm bề trên tổng quyền của dòng trong hai nhiệm kỳ cho đến năm 2009. Cha cũng từng được bầu làm phó chủ tịch hiệp hội các bề trên tổng quyền các dòng nam vào năm 2003. Đức tân Tổng giám mục Joseph Tobin thông thạo năm sinh ngữ là Anh, Tây Ban Nha, Pháp, Ý và Bồ Đào Nha. Ngài kế nhiệm Đức Tổng giám mục Gianfranco Gardin dòng Francisco Viện Tu, được bổ làm giám mục giáo phận Treviso, Bắc Italia hồi cuối năm ngoái.
Accra, Chủ nhật mùng 1 tháng 8 vừa qua, khóa họp toàn thể thứ 15 của Liên Hội đồng Giám mục Phi Châu và Madagascar, gọi tắt là CECAM, đã kết thúc sau 5 ngày tiến hành tại Accra, thủ đô Ghana, với sự tham dự của 200 đại biểu, gồm các hồng y, giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân. Trong số các vị tham dự, đặc biệt có Đức Hồng Y Apia Tuk, người Ghana, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, Đức Tổng giám mục Robert Sara, người Guinea Equatoriale, Tổng thư ký Bộ Truyền giáo. Đại hội có chủ đề là CECAM 40 năm sau, tự lập và những viễn tượng đối với giáo hội tại Phi Châu, và đã kết thúc với thánh lễ tạ ơn trọng thể tại nhà thờ chính tòa thủ đô Accra, do Đức Hồng Y Polika Pengo, Tổng giám mục Dar es Salaam bên Tanzania, kiêm Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Phi Châu và Madagascar, chủ sự. Trước đó, sáng thứ Bảy, 31 tháng 7 vừa qua, linh mục Tony Anatrella, người Pháp, vốn là một bác sĩ phân tâm học, cố vấn Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Y tế, đã thuyết trình về đề tài thông điệp bác ái trong chân lý và lý thuyết về giống loại. Ngài đề cao giáo huấn thông điệp này của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 như phương thế để chống lại ý thức hệ gắn liền chân lý với một chế độ quyền lực, làm khuynh đảo về luân lý và nhân loại học, tạo nên chủ thuyết duy tương đối, trong đó chiều kích siêu việt trong sự phát triển con người bị phủ nhận. Cha Anatrella nhấn mạnh rằng giáo huấn của thông điệp bác ái trong chân lý là một kháng tố chống lại vi khuẩn ý thức hệ là lý thuyết về giống loại. Theo lý thuyết này, sự khác biệt giữa người nam và người nữ chỉ là một sự kiện xã hội hơn là một sự kiện về sinh lý. Chiều thứ Sáu, 30 tháng 7, một phái đoàn 12 tham dự viên đại hội do Đức Hồng Y Pengo hướng dẫn đã được Tổng thống John Evans Atamins của Ghana tiếp kiến. Nhân dịp này, ông tái khẳng định ý chí của chính phủ Ghana cộng tác với giáo hội công giáo và tất cả các tôn giáo khác để chống lại nạn nghèo đói tại quốc gia của ông.
Về phần Đức Hồng Y Pengo, ngài xác quyết với Tổng thống rằng giáo hội công giáo ở các nơi đều thăng tiến sự phát triển dân chúng về mặt tinh thần, luân lý và xã hội kinh tế, dù giáo hội chỉ có những phương tiện hạn hẹp. Vào cuối khóa họp, Đại hội đã gửi đến Đức Thánh Cha một sứ điệp bày tỏ lòng biết ơn vì sự tận tụy mục tử của Ngài, cũng như nói lên lòng gắn bó không lay chuyển đối với Đức Thánh Cha. Đại hội đã thông qua một số nghị quyết và đề nghị kêu gọi mọi thành viên tái quyết tâm hỗ trợ Liên Hội đồng Giám mục Phi Châu và Madagascar để tổ chức này có thể đạt tới những mục tiêu đã đề ra. Sau cùng, Đại hội đã bầu lại các chức sắc của tổ chức SECAM với nhiệm kỳ 3 năm. Đức Hồng Y Pengo được tái cử chức vụ chủ tịch cùng với vị đệ nhất phó chủ tịch là Đức Hồng Y Theodore Adrien Sa, Tổng giám mục Dakar, Senegal. Đức cha Gabriel Mbinh Linh Chi, Tổng giám mục Lubango bên Angola, được bầu làm tân đệ nhị phó chủ tịch. Đại hội kỳ thứ 16 của tổ chức SECAM sẽ tiến hành vào năm 2013 tại Kinshasa, thủ đô Congo.
Santiago de Compostela, hôm qua mùng 2 tháng 8, thánh giá Ngày Quốc tế Giới Trẻ và Ảnh Đức Mẹ đã được rước tới đền thánh Jacobe ở Santiago de Compostela bên Tây Ban Nha, nhân dịp cuộc hành hương của giới trẻ toàn quốc sẽ tiến hành tại đây từ ngày mùng 5 đến mùng 8 tháng 8 tới đây, trong khuôn khổ năm thánh Jacobe Tông Đồ. Từ nhiều tháng nay, thánh giá giới trẻ và Ảnh Đức Mẹ đã được rước tới các giáo phận tại Tây Ban Nha trong chương trình chuẩn bị Ngày Quốc tế Giới Trẻ cấp Hoàn Cầu sẽ tiến hành tại thủ đô Madrid vào tháng 8 năm tới, 2011. Trong những ngày lưu lại tại Tổng giáo phận Santiago de Compostela, thánh giá giới trẻ và Ảnh Đức Mẹ được rước đến nhà tù ở Tây Sairo và nữ đăng viện Cát Minh trước khi đi đến tiểu chủng viện ở Benbis. Thánh giá và Ảnh Đức Mẹ sẽ được hàng chục ngàn bạn trẻ đón rước chính thức vào lúc 9 giờ rưỡi tối hôm nay, mùng 3 tháng 8. Tiếp theo đó là buổi cử hành nghi thức thống hối. Trong những ngày tiếp đó, Thánh giá và Ảnh Đức Mẹ sẽ tháp tùng các bạn trẻ trong buổi canh thức tối ngày mùng 4 tháng 8 tại nhà thờ chính tòa Thánh Jacobe, buổi canh thức ngày mùng 7 tháng 8 tại sân vận động Thánh Lazaro, và sau cùng là thánh lễ bế mạc cuộc hành hương của giới trẻ toàn quốc Tây Ban Nha. Sau đó, Thánh giá giới trẻ và Ảnh Đức Mẹ sẽ tiếp tục cuộc thánh du tại các giáo phận toàn nước này.
Roma, tổ chức bác ái Caritas Italia đã dành ngân khoản 100.000 euro để cứu trợ cấp thời cho các nạn nhân bị lụt tại Pakistan. Trong thông cáo công bố hôm qua tại Roma, Caritas Italia cho biết, nạn lụt vì mùa mưa gió mùa đã làm cho hàng ngàn người bị thiệt mạng và hàng triệu người phải tản cư, nguy cơ dịch tễ các bệnh về đường ruột, sốt rét ngã nước và hô hấp rất lớn. Nạn lụt phá hủy mùa gặt bông vải, lúa gạo và mía. Mặc dù có nhiều khó khăn, tổ chức Caritas Pakistan đang cứu trợ khẩn cấp cho 1.300 gia đình tại hai vùng ở miền nam bang Punjab là Rajanpur và Dera Ghazi Khan. Trong những ngày tới, người ta sẽ tiến hành việc chủng ngừa cho 3.000 người và trợ giúp về y tế. Caritas Italia góp phần cứu trợ cấp thời cho các nạn nhân, đồng thời kêu gọi các tín hữu và những người hảo tâm tích cực tham gia công tác cứu trợ này.
Berlin, Đức Hồng Y Georg Szczesinski, Tổng giám mục giáo phận Berlin, thủ đô Đức, phê bình phán quyết của Tòa án Liên bang cho phép kết liễu sinh mạng người bệnh nan y. Tuyên bố trên đài phát thanh RBB hôm 30 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y Szczesinski nói, thật là đáng lo âu báo động khi các luật gia bật đèn xanh cho việc tích cực trợ tử trong lúc tiến trình qua đời chưa bắt đầu ở tình trạng không thể lật ngược lại. Theo luân lý công giáo, hành động như thế là điều không thể biện minh được. Hồi tháng 6 năm nay, Tòa án Liên bang Đức đã phán quyết rằng việc ngưng các biện pháp y khoa duy trì sự sống là điều không bị luật pháp trừng phạt nếu căn bản của hành động ấy là do ý muốn của bệnh nhân. Đức Hồng Y Szczesinski nhấn mạnh rằng không phải biện pháp trị liệu nào cũng được thi hành nếu bệnh nhân trước đó đã loại trừ biện pháp ấy một cách chắc chắn, nhưng không được phép làm điều gì gây ra cái chết cho bệnh nhân.
Belfast, Đức cha Noel Trinor, giám mục giáo phận Down và Connor thuộc miền Bắc Ireland, kêu gọi mở một cuộc điều tra quốc tế về vụ quân đội Anh thảm sát 11 thường dân công giáo tại Belfast hồi năm 1971. quân đội Anh cho đến nay vẫn nói rằng trong những ngày từ mùng 9 đến 11 tháng 8 năm 1971, quân đội đã nổ súng vào những người biểu tình sau khi bị đám người này bắn. Tuy nhiên, những người công giáo sống sót bác bỏ lập luận đó và nói rằng trong số những người dân bị bắn chết không có người nào võ trang, đặc biệt có bà mẹ 8 người con cũng bị thiệt mạng. Linh mục Hook Mullen, lúc ấy đang săn sóc một người sắp qua đời, cũng bị bắn chết. Mới đây, Thủ tướng Anh David Cameron đã xin lỗi và nhìn nhận những người bị bắn chết là vô tội. Trước đó, một phúc trình độc lập công bố ngày 16 tháng 6 năm nay xác quyết rằng những vụ giết người như thế là bất hợp pháp. Đức cha Trinor yêu cầu mở một cuộc điều tra quốc tế về vụ này sau khi giáo hội phổ biến các chứng từ của các nhân chứng tận mắt chưa từng được công bố. Đức cha cũng nhấn mạnh rằng nhiều binh sĩ Anh can dự vào vụ bắn chết thường dân ở Belfast cũng là những người tham gia cuộc thảm sát 13 thường dân không võ trang trong cuộc biểu tình 6 tháng sau đó tại thành phố Londonderry.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là thư Đức Hồng Y, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, gửi các giám mục và linh mục tại Trung Quốc.
Kính thưa quý vị thính giả, như chúng tôi đã đưa tin, Đức Hồng Y Ivan Dias, người Ấn Độ, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, đã gửi thư cho các giám mục và linh mục tại Trung Quốc nhiệt liệt khích lệ các vị tăng cường tình hiệp nhất với Đức Thánh Cha, với nhau và giữa các cộng đoàn giáo hội. Thư đề ngày 5 tháng 7 vừa qua và được hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo công bố tại Roma ngày 29 tháng 7, trong đó Đức Hồng Y Dias khẳng định rằng bách hại không phải là nguy hiểm lớn nhất đối với giáo hội, nhưng chính là những gì gây ô nhiễm cho đức tin và đời sống Kitô. Một trong hậu quả tiêu biểu do hoạt động của ma quỷ gây ra là sự chia rẽ trong cộng đoàn giáo hội. Đức Hồng Y Tổng trưởng cũng cảnh giác các linh mục đừng lo làm giàu và tìm công danh sự nghiệp, trái ngược với sứ vụ của linh mục. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bản dịch nguyên văn thư của Đức Hồng Y Dias.
Anh em rất thân mến trong chức giám mục và linh mục của Chúa Giêsu Kitô, vị thượng tế đời đời. Bình an ở cùng anh em. Việc cử hành năm linh mục mới kết thúc, thúc đẩy tôi gửi đến anh em lời chào huynh đệ nồng nhiệt và khích lệ anh em trong công tác mục vụ cam go anh em đang thực hiện như những mục tử đoàn chiên mà Chúa đã ủy thác cho anh em tại đất nước cao quý. Tôi muốn đích thân nói với anh em những điều này và lắng nghe những vui mừng và đau khổ của anh em, cũng như những hy vọng anh em đang nuôi dưỡng và các thách đố anh em đang đương đầu hàng ngày. Các chứng từ và sứ điệp của anh em gửi đến Bộ Truyền giáo này mang lại cho chúng tôi nhiều an ủi và thúc đẩy chúng tôi dâng lên Chúa những lời khẩn nguyện sốt sắng, xin Chúa ban cho anh em ngày càng vững mạnh hơn trong đức tin và nâng đỡ anh em trong những cố gắng truyền bá tin mừng của Chúa Giêsu tại quốc gia yêu quý. Nghĩ đến tấm gương rạng ngời của Thánh Gioan Maria Vianney, cha sở họ Ars, đã được nhắc đến rất nhiều trong năm linh mục. Trước tiên, với tất cả lòng khiêm tốn, chúng ta nhìn nhận rằng mình được Chúa Giêsu kêu gọi để không còn là tôi tớ nữa, nhưng là bạn hữu của Chúa. Không phải vì công trạng của chúng ta, nhưng do lòng từ bi vô biên của Chúa. Chúa đã ban cho chúng ta phẩm giá cao trọng và trở thành Anter Christus, Chúa Kitô thứ hai, và thành những thừa tác viên của lời Chúa, mình và máu thánh Chúa. Và ơn tha thứ của Ngài. Chúng ta luôn nhớ lời Chúa, không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con và thiết định để các con ra đi và mang lại hoa trái, để hoa trái của các con tồn tại. Chính vì linh mục là một Anter Christus, đúng ra là chính Chúa Kitô, nên linh mục phải là một người của Thiên Chúa và là một người cho tha nhân.
Trước tiên, linh mục là người của Thiên Chúa, nghĩa là một người mang con người về cùng Thiên Chúa và đưa Thiên Chúa đến cho con người. Vì thế, linh mục phải nổi bật là người cầu nguyện và có đời sống khổ hạnh, say mê Chúa Giêsu Kitô và như Thánh Gioan Baptista hãnh diện công bố sự hiện diện của Chúa giữa chúng ta, đặc biệt là trong phép thánh thể. Rồi linh mục cũng phải là một người cho tha nhân, nghĩa là một người hoàn toàn tận tụy đối với các tín hữu trẻ cũng như già, được ủy thác cho mình săn sóc mục vụ. Và tất cả những người mà Chúa Giêsu đã muốn đồng hóa với họ, hoặc đã chứng tỏ lòng tử nhân đối với họ, nhất là những người tội lỗi và người nghèo, các bệnh nhân và những người bị gạt ra ngoài lề xã hội, các quá phụ, trẻ em và những con chiên chưa thuộc về đoàn chiên của Chúa. Vì thế, một giáo sĩ phải quan tâm chống lại mọi ước muốn làm giàu bằng những của cải vật chất, hoặc tìm kiếm những ân huệ lợi lộc cho gia đình hoặc cho bộ tộc của mình, hay là nuôi dưỡng tham vọng không lành mạnh là theo đuổi con đường sự nghiệp trong xã hội hoặc trong chính trị. Tất cả những điều ấy đều xa lạ đối với ơn gọi linh mục và lôi kéo linh mục xa lìa sứ mạng của mình là dẫn dắt các tín hữu như những mục tử tốt lành trên con đường thánh thiện, công lý và hòa bình. Anh em rất thân mến, giờ đây xin anh em cho phép tôi dừng lại tại một vai trò quan trọng của một giám mục hoặc một linh mục như người kiến tạo sự hiệp nhất giữa lòng giáo hội của Chúa. Nghĩa vụ này có hai chiều kích và bao gồm tình hiệp thông với Đức Giáo Hoàng là đá trên đó Chúa Giêsu đã muốn thiết lập giáo hội của Ngài, và tình hiệp thông giữa các phần tử của giáo hội.
Trước hết, tình hiệp thông với Đức Thánh Cha, chúng tôi biết rõ một số người trong anh em đã phải chịu đau khổ dường nào trong quá khứ gần đây vì lòng trung thành với Đức Thánh Cha. Chúng tôi ca ngợi từng người trong họ với xác tín rằng, như Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã quả quyết, tình hiệp thông với Phêrô và các đấng kế vị người là bảo đảm tự do cho các vị mục tử của giáo hội và cho chính các cộng đồng được ủy thác cho các vị. Thực vậy, sứ vụ Phêrô là bảo đảm tự do, theo nghĩa đó là một sự hoàn toàn gắn bó với chân lý, với truyền thống chân chính. Nhờ đó, dân Chúa được gìn giữ khỏi những sai lầm về đức tin và luân lý. Sự trung thành gương mẫu và lòng can đảm đáng ngưỡng mộ mà các tín hữu công giáo tại Trung Quốc đã chứng tỏ đối với Tòa Thánh Phêrô là một hồng ân quý giá của Chúa. Một chiều kích khác của sự hiệp nhất các tín hữu Kitô chính là sự hiệp thông giữa các phần tử của cộng đoàn giáo hội với nhau. Đây là một thách đố quan trọng mà anh em đã đương đầu qua việc cố gắng củng cố sự hiệp nhất giữa lòng giáo hội. Thật là hữu ích khi nghĩ tới nhà tiệc ly, nơi Chúa Giêsu sau khi cử hành bữa tối sâu cùng với các tông đồ và biến họ thành những linh mục của giao ước mới và đời đời. Chúa cầu xin Chúa Cha để tất cả họ được nên một, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha. Ước gì chúng cũng được nên một để thế gian tin rằng Cha đã sai Con. Ba lần Chúa Giêsu nhấn mạnh sự hiệp nhất của các môn đệ Ngài như dấu chỉ để người ta tin rằng Chúa Cha đã sai Ngài xuống trần thế. Anh em rất thân mến, chúng ta hãy quan tâm đến lời kêu gọi thống thiết về sự hiệp nhất của các mục tử, lời kêu gọi xuất phát từ tâm hồn của Đấng đã yêu thương họ dường nào, đã gọi họ và sai họ đi làm việc trong vườn nho của Ngài.
Trong bài giảng vừa nói, Đức Thánh Cha khẳng định, nếu chúng ta nghĩ đến 2000 năm lịch sử của giáo hội, chúng ta có thể nhận xét rằng, như Chúa Giêsu đã báo trước, không bao giờ các tín hữu Kitô thiếu những thử thách. Những thử thách này trong một số thời kỳ và tại một số nơi mang tính chất những cuộc bách hại thực sự. Tuy nhiên, những bách hại này tuy có gây đau khổ, nhưng không phải là nguy hiểm lớn đối với giáo hội. Thực vậy, tai hại lớn nhất mà giáo hội phải chịu chính là điều làm ô nhiễm đức tin và đời sống Kitô giáo của các phần tử và các cộng đoàn của giáo hội, làm thương tổn sự toàn vẹn của nhiệm thể, làm suy yếu khả năng làm ngôn sứ và chứng tá của giáo hội, làm biến thái vẻ đẹp của khuôn mặt giáo hội. Và Đức Giáo Hoàng vạch rõ kẻ xúi dục gây nên tình trạng đó khi Ngài quả quyết. Một trong những hậu quả tiêu biểu trong hoạt động của ma quỷ chính là sự chia rẽ giữa lòng cộng đoàn giáo hội. Thực vậy, những chia rẽ là triệu chứng của sức mạnh tội lỗi. Nó tiếp tục hoạt động trong các phần tử của giáo hội cả sau khi được cứu chuộc. Nhưng lời Chúa Kitô thật là rõ ràng, chúng sẽ không lướt thắng được. Sự hiệp nhất của giáo hội được ăn sâu trong sự kết hợp với Chúa Kitô và chính nghĩa hiệp nhất trọn vẹn của các tín hữu Kitô luôn phải tìm kiếm và canh tân từ đời này sang đời khác, cũng được nâng đỡ bằng lời cầu nguyện và lời hứa của Chúa. Chúng ta hãy chúc tụng Chúa vì những cố gắng đã và đang được thực hiện về sự hiệp nhất giữa lòng giáo hội, cả trong sự trung thành tuân phục với những chỉ dẫn của Đức Thánh Cha trong thư mà Ngài đã gửi cho anh em ngày 27 tháng 5 năm 2007, và vì những thành quả đã đạt được cho đến nay. Xin Chúa chúc lành cho những sáng kiến của anh em để sự hiệp nhất của các mục tử với nhau và giữa các đoàn chiên của các vị với nhau ngày càng vững chãi trong Chúa Kitô và trong giáo hội, để vinh quang Chúa được rạng sáng hơn. Trong cơ hội thuận tiện hơn bao giờ hết này, tôi hân hạnh được cam kết với anh em về sự gần gũi tinh thần của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 với lòng hiền phụ ngày chúc lành cho anh em cùng với tất cả những người được ủy thác cho anh em săn sóc mục vụ, và mời gọi anh em kiên cường tiếp tục tiến bước trên con đường thánh thiện, hiệp nhất và hiệp thông như các thế hệ đi trước anh em đã làm. Xin mẹ Maria Chí Thánh đấng phù hộ các tín hữu Kitô mà giáo hội tại Trung Quốc tôn kính tại Xà Sơn với lòng sùng mộ con Thảo, bảo vệ anh em và làm cho mọi ý hướng của anh em được thành công trong việc làm lan tỏa hương thơm tin mừng của Chúa Giêsu con của mẹ tại mọi nơi trên quê hương yêu quý của anh em. Trong nghĩa vụ quan trọng và cam go này, ước gì anh em được khích lệ nhờ tấm gương sáng ngời của nhà thừa sai không thể bị quên lãng tại Trung Quốc, đó là cha Matteo Ricci, Lý Mã Tư, mà chúng ta đang yêu mến kỷ niệm 400 năm người tiến về vương quốc của Chúa Trời. Chúng tôi đoàn quyết sẽ cầu nguyện cho anh em, và trong tinh thần huynh đệ, chúng tôi thân ái chào anh em trong trái tim Đức Mẹ Maria, tại Bộ Truyền giáo ngày 5 tháng 7 năm 2010, ký tên Hồng Y Ivan Dias Tổng trưởng, Tổng giám mục Robert Sara Tổng thư ký.
Cũng nên nhắc lại rằng ngày 10 tháng 11 năm ngoái, Đức Hồng Y Tarcisione Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, cũng gửi một thư tới các linh mục tại Trung Quốc nhân dịp năm linh mục, trong đó Ngài mời gọi các vị tiếp tục hy vọng. Thư của Đức Hồng Y Bertone nối tiếp lá thư Đức Thánh Cha Biển Đức 16 gửi cho Giáo hội Công giáo tại Hoa Lục ngày 27 tháng 5 năm 2007, trong đó Đức Hồng Y nhắc lại những đường hướng Đức Thánh Cha đã vạch ra cho cuộc sống của giáo hội tại Trung Quốc, đó là hòa giải trong nội bộ cộng đoàn công giáo và đối thoại với chính quyền dân sự, nhưng không từ bỏ các nguyên tắc của đức tin công giáo. Đức Hồng Y Quốc Vũ Khanh khẳng định rằng để tiếp tục hành trình hy vọng, điều quan trọng là mỗi linh mục kín múc ánh sáng và sức mạnh từ các nguồn mạch linh đạo linh mục. Đó là lòng yêu mến Thiên Chúa và theo Chúa Kitô một cách vô điều kiện. Đức Hồng Y Bertone cho biết tòa thánh biết rõ tình trạng phức tạp và khó khăn của các linh mục ở Trung Quốc và những thách đố mới mà nhân dân Trung Quốc đang phải đương đầu vào đầu ngàn năm mới này. Trong bối cảnh đó, các linh mục còn cởi mở và tín thác hướng về tương lai, tiếp tục tìm cách sống trọn vẹn đức tin Kitô.
Vừa rồi là thư Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Truyền giáo gửi các giám mục và linh mục tại Trung Quốc. Sau đây kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại chuyện Guillaume Bayard được hoán cải qua hệ thống tìm bạn nóng của Internet.
Guillaume Bayard là một người trẻ Pháp trở về sống đạo sau một kinh nghiệm tìm lại được đức tin cách ly kỳ. Sau đây là lời tự thuật của anh. Tôi sinh trưởng tại Angers, một thành phố lớn của Pháp. Con đường học vấn của tôi không sáng láng lắm, nên bố mẹ tôi ghi tên cho tôi theo học một trường trung học kỹ thuật. Đây thật là lối thoát tốt lành cho tôi, vì chữ nghĩa không chịu chui vào đầu tôi, nhưng tay chân tôi lại làm được việc lắm. Chỉ có điều là tôi không hợp tính tình với bố tôi. Ngày lớn lên, tôi trở thành một người trẻ thật phóng khoáng, có nghĩa là bay nhảy hết từ cô này sang nàng khác. Từ thành phố Angers nơi tôi sinh trưởng, tôi tung cánh sang những địa điểm khác để cặp kè với các thiếu nữ. Hôm nay người này, mai đến người khác, chứ không ở lâu với ai cả. Tôi hoạt động mạnh ngay cả trên các mạng Internet nóng nữa, nghĩa là các mạng xã hội. Qua đó, tôi tìm các con mồi ngon để sống tính dục buông thả. Với tôi, các liên hệ tính dục là một loại ma túy chi phối mọi giây phút trong ngày. Tôi mê mẩn với các loại sách báo hay phim ảnh khiêu dâm. Tôi nghiện tình dục nặng, đắm chìm trong mọi cách thế thỏa mãn. Cho đến một ngày nọ, trên một mạng Internet nóng đỏ, tôi tình cờ đối thoại với một cô gái, và cô này gửi cho tôi đọc một vài đoạn trích từ tông huấn Familiaris Consortio về hôn nhân gia đình của Đức Gioan Phaolô II. Và tôi chợt mở mắt nhận ra rằng đây chính là điều mà tôi muốn sống. Guillaume Bayard kể tiếp. Sau nhận thức trên đây, điều đầu tiên mà tôi làm là chạy đi tìm gặp một linh mục. Tôi đã gặp cha, và suốt một tiếng đồng hồ sau đó, tôi đã trút trọn bầu tâm sự cho cha nghe. Nào là hàng tấn sự căm giận của tôi đối với giáo hội, nào là hàng ký sự hằn học của tôi đối với cha tôi, vân vân và vân vân. Tôi cũng thưa với cha về sự nghiện ngập tình dục quá độ của tôi nữa. Sau một tiếng đồng hồ tâm sự, cha chỉ nói với tôi vỏn vẹn có một câu. Có thánh lễ lúc 19 giờ đấy. Trời đất ạ! Tôi đã được rửa tội và được rước lễ lần đầu, nhưng rồi từ đó đến nay, tôi hoàn toàn xa rời giáo hội, có bao giờ đi lễ đi lại khi nào đâu. Thế mà không hiểu tại sao, tôi lại ngoan ngoãn đi dự thánh lễ chiều hôm ấy. Và tôi phải thành thực tự nhận rằng, trước nay, tôi chỉ tìm được an bình trong tâm hồn khi tôi ở gần biển cả mà thôi. Thế mà chiều hôm ấy, tôi đã cảm nhận được niềm an bình trong tim không cần đến biển cả. Sau thánh lễ chiều hôm ấy, tôi bắt đầu chuẩn bị để lãnh nhận bí tích thêm sức. Khí giới của tôi là bí tích cáo giải. Tôi không bao giờ quên được món quà mà tôi đã nhận lãnh sau buổi trút tâm sự đầu tiên ấy, nên tôi rất năng lui tới tòa giải tội. Và một khi được lãnh nhận đức tin, tôi cảm thấy cần phải chia sẻ với người khác. Thế là năm 2004, tôi gia nhập hội Veritatis Splendor, một hiệp hội sinh viên công giáo ở Angers có mục tiêu nuôi dưỡng cách khôn ngoan đức tin của người trẻ. Hội được Đức Cha Brugues, giám mục Angers sở tại, ủng hộ. Chỉ trong vòng 4 năm, hội đã tổ chức 4 cuộc hội thảo quốc tế về Đức Kitô, về tình yêu, sự giữ và niềm vui với những thuyết trình viên nổi tiếng. Hội cũng dấn thân hoạt động mạnh trong lĩnh vực truyền giáo. Năm 2006, Guillaume Bayard được bầu làm chủ tịch Hiệp hội Veritatis Splendor tỉnh Angers. Bây giờ, hội đã thêm được một trường huấn nghệ và một trường cầu nguyện. Cũng trong thời gian này, Guillaume bất ngờ được lên chức làm cha một chú bé. Sự bất ngờ này đã làm cho Guillaume hốt hoảng lúc đầu, nhưng rồi đức tin đã giúp người trai trẻ biết đi theo đúng hướng. Và cũng chính biến cố này đã đưa Guillaume đến chỗ vượt thắng được sự hằn học của anh đối với người bố trước đó. Guillaume nói, tôi hiểu thấu được bố tôi, và tôi đã trở về làm hòa với bố. Vấn đề là chức vụ chủ tịch hội sinh viên Veritatis Splendor hiện nay. Tôi định là sẽ tiếp tục nhiệm vụ cho đến khi tổ chức xong cuộc hội thảo sắp tới, rồi tôi sẽ xin từ nhiệm. Đây là một hội sinh viên, và vị chủ tịch, theo tôi, phải là một sinh viên trẻ, chứ không nên ở trong tay một người cha gia đình. Mặt khác, gia đình tôi cũng đang chuẩn bị một dự tính mới, có lẽ có thêm cháu thứ hai, nên tôi khó có thể chu toàn được trách vụ này nữa, phải xin nhường chỗ cho một người khác.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về cứu cánh lịch sử.
thưa quý vị thính giả, trong những bài vừa qua, chúng tôi đã bàn đến cứu cánh đời người sát như là cá nhân. Chúng ta đã có dịp suy nghĩ về hạnh phúc cũng như về cái chết chấm dứt cuộc sống ở trên đời. Hôm nay, chúng tôi tiếp tục với vấn đề cứu cánh lịch sử nhân loại. Trước đây, chúng tôi đã nói qua những giả thuyết của các nhà khoa học về nguồn gốc của vũ trụ, của sự sống của loài người. Và dĩ nhiên, cái gì có bắt đầu thì cũng có kết thúc, chỉ trừ Thiên Chúa mới vô thủy vô chung mà thôi. Có nhiều cách để mà bàn đến sự kết thúc vũ trụ. Đừng kể ngôn ngữ của các nhà khoa học dựa trên sự đo lường năng lượng. Ngay truyền thống thần học cũng ghi nhận hai trào lưu được đặt tên là trào lưu khải huyền và trào lưu ngôn sứ. Trào lưu thứ nhất được gọi là khải huyền apocalyptic bởi vì mang náo trạng giống như tác giả sách khải huyền của Tân Ước. Họ quan niệm rằng thế gian này xấu xa đồi trụy, vì vậy cần phải bị hủy diệt. Ngay tận thế được hình dung ra như là cuộc tan rã của vũ trụ với cảnh trời long tất lở, nắng lửa mưa dầu vân vân, ra như không còn để lại một tí gì tàn tích của chế độ cũ. Trào lưu thứ hai được mệnh danh là ngôn sứ prophetic, bởi vì muốn đi theo sứ mạng của các ngôn sứ. Họ kêu gọi những người tội lỗi hãy hoán cải để được Thiên Chúa tha thứ và đổi mới. Trào lưu này chấp nhận rằng thế giới này còn bất toàn. Tuy vậy, thế giới cũng chứa đựng nhiều hạt giống tốt. Vì vậy, họ quan niệm ngày tận thế không phải là sự tiêu hủy thế giới hiện tại, nhưng là sự canh tân đổi mới. Trong Tân Ước, cái thuật ngữ trời mới, đất mới xuất hiện trong thư thứ hai của Phêrô với một não trạng khải huyền. Tác giả mô tả ngày quang lâm như là ngày mà các tầng trời sẽ bị thiêu hủy, các yếu tố cấu thành trời đất sẽ cháy tan trong lửa hồng. Nhưng theo lời Thiên Chúa ước, chúng ta mong đợi trời mới đất mới, nơi sự công chính ngự trị. Thư thứ hai của Phêrô, chương 3, câu 12-13. Một cách tương tự như vậy, tác giả sách khải huyền viết, bây giờ tôi thấy trời mới đất mới, vì trời cũ đất cũ đã biến mất, và biển cũng không còn nữa. Khải huyền, chương 21, câu 1. Tuy nhiên, bên cạnh đó, chúng ta cũng gặp thấy những từ ngữ bao hàm một sự liên tục nào đó, chẳng hạn như là sự tái sinh, Matthew 19:28, sự hoàn nguyên, phục hồi, công vụ, chương 3, câu 21, sự hoàn tất, Matthew chương 13, câu 39, 40, 49. Thiết tưởng, để có cái nhìn quân bình, chúng ta nhìn lại sứ vụ của Đức Kitô. Người được sai đến để loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn, công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức. Sứ vụ đó được tóm lại trong việc thiết lập triều đại Thiên Chúa, nghĩa là sự chiến thắng của sự thiện trên mọi lực lượng của sự dữ. Trên thực tế, triều đại Thiên Chúa được biểu lộ qua những hành động của Đức Giêsu chống lại ma quỷ và tội lỗi, cũng như chống lại những hung thần tác oai tác quái trên nhân loại, đói khát, bệnh tật và nhất là sự chết. Triều đại Thiên Chúa được biểu lộ cách đặc biệt ở nơi cuộc phục sinh của Đức Kitô, được Thánh Phaolô mô tả như là hoa trái đầu mùa, mở đầu cho tất cả nhân loại cũng được sống lại. Đây không chỉ là chuyện cải tử hoàn sinh, nó còn chuyện chiến thắng tất cả mọi lực lượng của sự ác, và tên đầu sỏ ác ôn nhất là tử thần. Cuộc phục sinh của Đức Kitô đánh dấu một cuộc tạo dựng mới, 2 Cô-rinh-tô 5:2, một cuộc giải phóng nhân loại khỏi quyền năng của tội lỗi và sự chết, Roma 8:2. Người Kitô hữu cũng được tham dự vào mộ nhiệm đó nhờ bí tích rửa tội. Nhờ vậy, họ được mai táng và sống lại với Đức Kitô. Roma 6, 4-11. Họ trông mong được thực sự sống lại như người. Thánh Phaolô còn đi xa hơn nữa. Khi mở rộng sự thông dự và ơn phục sinh cho toàn thể mọi loài thọ tạo. Roma chương 8, câu 19-23. vạn vật liên đới với loài người. Vì tội lỗi của loài người mà muốn loài thọ tạo phải rơi vào cảnh hư nát. Giờ đây, thọ tạo cũng mong được giải thoát cũng giống như là loài người. Thánh Phaolô viết như thế này. Muôn loài thọ tạo, những ngóng ngóng đợi chờ ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái Ngài. Quả thế, muôn loài đã lâm vào cảnh hư ảo, không phải vì chúng muốn, nhưng là vì Thiên Chúa bắt chịu vậy. Tuy nhiên, vẫn còn niềm trông cậy là quan ngày cũng sẽ được giải thoát, không phải lệ thuộc vào cảnh hư nát, mà được cùng với con cái Thiên Chúa chung hưởng tự do và vinh quang. Thật vậy, chúng ta biết rằng, cho đến bây giờ, muôn loài thọ tạo cùng lên xích và quằn quạ như sắp sinh nở. Không phải muôn loài mà thôi, mà cả chúng ta cũng rên xiết trong lòng. Chúng ta đã lãnh nhận thần khí như ân huệ mở đầu, nhưng còn trông đợi Thiên Chúa ban cho trọn quyền làm con, nghĩa là cứu chuộc thân xác chúng ta nữa. Đoạn văn vừa rồi xem ra vẫn còn mang tính cách tiêu cực, theo nghĩa là cứu cánh vũ trụ được nhìn dưới khía cạnh giải thoát ra khỏi cảnh tàn tạo. Trong thư gửi Ê-phê-sô, Thánh Phaolô trình bày kế hoạch của Thiên Chúa được gọi là mầu nhiệm một cách tích cực hơn. Đó là quy tụ tất cả mọi loài vào một mối dưới quyền thủ lãnh của Đức Kitô, Ê-phê-sô 1:9-10. Bởi vì mọi vật đã được tạo thành trong người, nhờ người và cho người, Colossae 1:15-20. Dĩ nhiên, người ta có thể nêu vấn nạn như thế này. Thánh Phaolô đã quan niệm vũ trụ vạn vật muôn loại thọ tạo như thế nào? Phải chăng đó là cái nhìn cổ xưa về trái đất, là cái nhìn hay là cái nhìn hiện đại theo sau ông Galileo? Thiết thực điều này không quan trọng cho lắm, bởi vì Thánh Phaolô không nghĩ đến trăng sao trên trời hoặc cây cỏ ở dưới đất, cho bằng nghĩ tới con người, tức là nhân loại, đối tượng của tình yêu thương đặc biệt của Thiên Chúa. Nhờ Đức Kitô, nhân loại đã được giao hòa với Thiên Chúa và được chia sẻ điều kiện làm con Thiên Chúa. Những tư tưởng vừa rồi có liên quan gì đến hoạt động của chúng ta hay không? Có chứ. Lịch sử nhân loại tiến đến một tương lai tốt đẹp chứ không bi thảm. Lịch sử sẽ không chấm dứt với tận thế, hiểu theo nghĩa tàn phá hủy diệt. Nhưng lịch sử tiến tới chỗ cánh chung, nghĩa là hoàn tất một chương trình của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã muốn quy tụ tất cả muôn loài trong Đức Kitô. Vũ trụ này sẽ được giải thoát khỏi sự hư nát và thông phần vào sự bất diệt của người. Tuy nhiên, tình trạng này không phải là kết quả của nỗ lực con người, nhưng là do chính Thiên Chúa. Duy chỉ Thiên Chúa mới có thể thiết lập triều đại của Ngài, nước Thiên Chúa, nghĩa là toàn thắng sự chết và tất cả mọi sự dữ. Mặt khác, triều đại đó đã bắt đầu rồi, kể từ cuộc nhập thể của lời Thiên Chúa và nhất là kể từ cuộc phục sinh của Đức Kitô. Người đã thổi luồng sinh khí mới vào vũ trụ. Những mầm mống mới đã được gieo rồi và chờ ngày viên mãn. Đang khi chờ đợi, các Kitô hữu phải hợp tác với Thánh Linh để góp phần vào việc canh tân vũ trụ. Cùng với tất cả mọi người thiện chí, họ cố gắng cộng tác vào việc xây dựng một xã hội tiến bộ hơn, theo như Công đồng Vaticano II đã viết ở số 39 của Hiến chế Vui mừng và Hy vọng. Theo lệnh Chúa Kitô và trong thánh thần của Người, chúng ta sẽ phổ biến những giá trị của nhân phẩm, của hiệp thông huynh đệ, của tự do, tức là phổ biến tất cả những gì mà tài trí chúng ta đã cùng với thiên nhiên thực hiện được. Rồi sau đó, chúng ta sẽ gặp lại những giá trị đã được chiếu sáng và đã thay hình đổi dạng khi mà Đức Kitô trao lại cho Chúa Cha vương quốc vĩnh cửu và phổ quát, vương quốc đầy tràn sự thật và sự sống, đầy tràn ân sủng và thánh thiện, đầy tràn tình thương, công lý và bình an. Vương quốc ấy đã hiện diện các nhiệm bầu ở trên trần gian, nhưng chỉ đạt được mức toàn hảo khi Chúa đến. Đó là lý do mà Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục và các vị kế nhiệm đã đề ra chương trình xây dựng nền văn minh của tình thương. Bởi vì các ngài thấm thía rằng, tình thương sẽ tồn tại mãi mãi, 1 Cô-rinh-tô 13:8. Và nhất là bởi vì chính Thiên Chúa được định nghĩa như là tình thương, thư thứ nhất của Thánh Gioan, chương 4, câu 8 và câu 16.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Accra, Chúa Nhật vừa qua, khóa họp toàn thể lần thứ 15 của Liên Hội đồng Giám mục Phi Châu và Madagascar đã kết thúc tốt đẹp sau 5 ngày tiến hành tại Accra, thủ đô Ghana, với sự tham dự của 200 vị gồm các hồng y giám mục và các đại biểu linh mục, tu sĩ và giáo dân. Vatican hôm qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã bổ nhiệm cha Joseph William Tobin, cựu bề trên tổng quyền dòng chữ cứ thế, làm tân tổng thư ký bộ các dòng tu, đồng thời thăng làm tổng giám mục hiệu tòa Oppa. Berlin, Đức Hồng Y Georg Stetszynski, tổng giám mục giáo phận Berlin, thủ đô Đức, phê bình phán quyết của tòa án liên bang cho phép kết liễu sinh mạng người bệnh nan y.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxit, tức là 31m25 và 12.035 kiloxit, tức là 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 17.765 kiloxit, tức là 16m88 và 15.235 kiloxit, tức là 19m69. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đức Chúa Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.